Chúng tôi giảng xong và hôm nay đến phẩm thứ 14 lại là phẩm an lạc hạnh. Và sau khi giảng chúng tôi lại đi Bảo Lộc, vì giảng ngày hôm nay giảng tại Bảo Lộc hai thời, và khi hôm nay chúng tôi lại trở lại Đà Lạt sáng ngày dạy. Vì thế bây giờ thời gian hơi trễ, do đó chúng tôi cũng tổng kết và cho đúng cái thời gian tính của thời gian giảng, và chúng tôi ra đi ngay về Bảo Lộc trong lúc 10 giờ trưa hôm nay. Như vậy là quý Phật tử đã nghe được 13 phẩm, trong đó phẩm Hiện Bảo Tháp là phẩm gì? Thị Phật Tri, Tri Kiến. Và các phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Trì, tức là phẩm Ngộ Phật Tri Kiến, tức là tỏ ngộ tri kiến Phật. Như vậy là thị khai Phật Tri Kiến là mới mở tri kiến, thị Phật Tri Kiến là chỉ rõ tri kiến Phật, và ngộ Phật Tri Kiến tức là chúng ta đã tỏ ngộ được cái thấy biết của chúng ta như cái thấy biết của chư Phật. Vì thế mà từ đây trở đi hơi khó khăn. Bởi vì sao? Cái thấy biết của chúng ta và cái thấy biết của chư Phật quá xa. Cái biết của chư Phật là cái biết bằng thực tướng, mà thấy biết của chúng ta là cái thấy biết bằng giả danh. Hơi khó hiểu rồi. Thấy biết của chư Phật là cái thấy biết bằng thực tướng, mà thấy biết của chư Phật của chúng ta là thấy biết bằng giả tướng hay là giả danh. Tôi ví dụ, đây là cái gì? Đây là miếng giấy phải không? Đây là cái gì? Đây là bình hoa phải không? Đây là cái micro đúng chưa? Đây là cái bàn đúng chưa? Đây là cái chùa đúng chưa? Đây là cái bình hoa đúng chưa? Có ai thay đổi vậy không? Thấy cái bình hoa, thấy cái chân đàn, thấy cái chùa, thấy cái micro, thấy cái hoa này, thấy miếng giấy này, thì thế gian thường gọi đây là miếng giấy đúng chưa? Có ai thay đổi gì không? Nhưng mà thấy như vậy là thấy bằng gì? Giả rồi. Thấy giả rồi. Thấy như vậy là thấy không thật, thấy không thật tướng con ạ. Mà có thấy chư Phật thấy thật tướng là thấy như thế nào? Chúng ta nhìn rõ ở đây là ngôi chùa Linh Sơn, đây là cái micro, đây là cái vàng, đây là cái chân đàn. Thế thì chúng ta mới đây cái chân đàn, đây là cái hoa, đây là micro, tức là thấy có, thấy thật có. Thấy không? Thật có cái micro, thật có cái chân đàn, thật có cái chùa, cái hoa, đó là chúng sanh tướng, cái thấy của chúng sanh. Đến giai đoạn 2 có tiểu thừa là thấy gì? Cái hoa không phải là cái hoa, cái micro không phải là cái micro, cái chùa này không phải là cái chùa, không có. Đó là hai cái giả, một có thấy có, một cái thứ hai là thấy không, mà thấy không cũng không phải là thấy thật, thật tướng, mà thấy có là thấy giả dối rồi. Thế thì cái thấy của thật tướng là thấy giả. Phải nói ba giai đoạn. Cái hoa không, cái hoa đây là cái hoa, cái hoa này không phải là cái hoa, mà cuối cùng là cái hoa là cái hoa, nó rắc rối vậy. Cái vàng đây là cái vàng, cái giai đoạn hai, cái vàng không phải là cái vàng, tức là rời cái có, rời cái không. Đến giai đoạn ba, cái vàng tạm gọi là cái vàng, ai thấy nó tạm gọi là cái vàng thì mới thấy đó là thật, thật đó, thấy rõ ràng mà có thấy chăng chăng thật. Tại vì sao? Nếu thấy có tức là chấp, chấp có, mà nói không tức là chấp, chấp không. Mà cái thứ ba cũng là cái vàng, là cái vàng, nhưng nó đã rời cái có, thật có, và rời cái thật, thật không rồi, để còn lại cái chân không diệu hữu, cái thấy đó gọi là cái thực tướng. Thế thì bây giờ chúng ta thấy ông Tâm Thanh, đúng chưa? Giai đoạn 2, ông Tâm Thanh không phải là ông Tâm Thanh, bởi vì ông Tâm Thanh do hợp thể ngũ uẩn mà có, chứ nó không có thực thể của Tâm Thanh, phải không ạ? Do đất, nước, gió, lửa, hay nói cách khác là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà có ông Tâm, Tâm Thanh. Chứ thực ra ông Tâm Thanh không phải là tự có, không có tự thể, vì thế mà nó hãy thấy không có tự thể, tức là thấy không rồi. Nhưng cuối cùng nó không, mà tại sao nó có đây? Bởi vì nó có cái giả tướng, nó có nhưng mà có bằng cái giả, giả tướng. Mà ai thấy cái thấy bằng rời cái có, rời cái không rồi, thì cái thấy đó mới gọi là thực, thực tướng của các pháp. Tôi ví dụ cái dây gai, hôm trước tôi đã chứng minh rồi, bây giờ thấy cái dây thần, thế thì nói làm sao? Nói cái dây thần đúng chưa, là thấy sai vật vọng rồi, thấy sai sự thật rồi. Bởi vì ban ngày thấy sợi dây thì thấy rõ nó là gai, những cái sợi gai, những cái sợi dừa hộp lại mà có cái sợi, sợi dây, thế thì ban ngày thấy rõ nó là gai. Nhưng ban đêm thì thấy sao? Ban đêm thì thấy sao? Ban đêm thì thấy nó là con rắn. Nếu ta có những cái vọng tưởng điên đảo và bất chợt có chuyện kinh hoàng, thì ta thấy sợi dây là biến thành con rắn. Thế là từ sợi gai, nó là sợi dây đã là vọng rồi, đã là sai sự thật rồi, nó không phải thực tướng của nó, huống gì còn nói nó là con rắn nữa thì sai biết bao nhiêu. Vì thế hôm nay là ngộ Phật tri kiến, quý Phật tử phải nhớ cho rõ, nhận định cho rõ nha. Nếu nó con người là không là vô lý, tức là chấp không. Nếu nó con người là có, tức là chấp, chấp có. Nhưng mà thấy rõ ràng rằng con người có là có cái giả tướng của nó không có tự thể, mà do tất cả nhân duyên tụ hợp lại mà có. Ai thấy rõ được như vậy thì mới gọi là thấy bằng thực, thực tướng. Nhưng mà là thấy thực tướng để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng. Thấy thực tướng để đừng rời cái có mà cũng chớ rời cái không, cũng đừng chấp có mà cũng đừng chấp, chấp không. Vì thế mà khi chúng ta được, mà hiểu được như vậy rồi á, khi ta được một cái gì chúng ta không mừng, mà mắc một cái gì chúng ta không buồn. Mà cái người không mừng không buồn tức là người an lạc giải thoát. Ví dụ hôm nay ta trúng cái số 75 triệu, mừng. Mừng thì sao? Tức là thấy có. Mai mốt có hết đi thì sao? Thấy mắc, thấy không? Cho nên thấy mừng nó cũng đau khổ, mà thấy mất đi hết rồi nó cũng đau khổ. Ai thấy nó đến nó đi một cách an nhiên tự tại, tức là thấy bằng thực, thực tướng, là thấy đến không mừng mà đi cũng không buồn. Cho nên không gì yên vui bằng hai nhãn, không gì hơn người bằng có đức, và không gì sướng thân bằng lòng lành. Có ba câu hôm nay phẩm an lạc hạnh. Không có gì yên vui bằng hai nhãn, không có gì hơn người bằng có đức, và cũng không có gì sướng thân cho bằng lòng lành. Cho nên mỗi cái nhìn của chúng sanh, cái thấy biết của Đức Phật là thấy biết bằng thực tướng, mà thấy biết của chúng sanh là thấy biết bằng bằng gì? thấy biết giả dối, thấy biết không chân, không chân thật. Mà tại vì chúng ta thấy biết không chân thật, cho nên chúng ta hành động nó không chân, chân thật. Ta nói nó không chân, chân thật. Khi nào ta thấy nó chân thật, ta biết nó chân thật, thì lúc đó ta nói nó chân thật, ta nghĩ nó chân thật, ta hành động nó chân, chân thật được. Mà nếu chúng ta thấy biết cái giả dối, chúng ta tưởng là thật, một là có, hai là không, thì cả hai cái hành động và nói năng của chúng ta đều là không chân thật. Mà không chân thật, giả dối, tức là chúng ta đau khổ, không có một chút gì gọi là an lạc, niết bàn cả. Do đó mà Xương Thiền Sư mới bảo: nể hỷ ngã bất hỷ, quân bi ngã bất bi, nhãn tư phi hằng bất, yến ức cựu sầu quy, xuân qua thu nguyệt vô hạn ý, cá trông chỉ hứa tự gia trì. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhãn bay về biển bắc, yến nhỏ trời nam, mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì trăng sáng, hiểu thế nào ta hỏi ta. Như vậy chúng ta đạt được cái cảnh đó chưa? Đạt được chưa? Hay là thấy vui thì chúng ta hớn hở reo cười, mà hay có chuyện buồn thì ngồi sầu rào như con gà cắt cổ. Nhưng gà cắt cổ. Bây giờ chúng tôi tóm kết cái phẩm An Lạc Hạnh để cho quý vị nghe rõ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật, nghe đây, đến đây là Văn Thù Sư Lợi Bạch, mà không phải là các vị khác, Bồ Tát khác, mà đây là chính Ngài Văn Thù, tức là biểu hiện cho vô sư, sư tí. Hay nói cách khác là nhất thiết tí, cái tí của Ngài đạt đến chỗ cùng tột. Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa trong đời ác trượt về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát lại nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trượt? Làm thế nào mà các vị đó, các vị mà hôm trước chúng ta đã nghe, nào là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, kể cả Kiều Đồng Di, cả Giả Du Đà La, đều phát nguyện hộ trì kinh Pháp Pháp Hoa rồi trong phẩm trì không nè? Thế thì đến nay này Bồ Tát Văn Thù mới thắc mắc: và bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm cái việc khó có là phát nguyện hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa trong đời ác trượt. Trong đời này gọi là đời ác, ác trượt, ngũ trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, phóng nặng, mạng trượt, trượt trung, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Nghĩa là cái kiếp thì ngắn, ngắn ngủi, cái mạng cũng ngắn, ngán ngủi, phiền não để cái tâm luôn luôn phiền, phiền não, kiết trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, là chúng sanh thì luôn luôn có tâm ô nhiễm như thế, thì làm sao nói kinh Pháp Hoa đây? Như vậy là các vị phát nguyện rồi, thì đến đây Ngài Văn Thù mới thắc mắc, thì làm sao mà trong cái thời mà phiền não trượt này, ác trượt này, mà các vị đó dám nói kinh Pháp Hoa? Phật bảo Văn Thù: nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác trượt muốn nói kinh pháp này thì nên an trụ vào bốn pháp sau đây. Do chỗ thắc mắc của Ngài Văn Thù mà Đức Phật mới dạy: sau này mà các vị Bồ Tát hoặc Thanh Văn, Duyên Giác, các Phật tử nào phát nguyện nói kinh Pháp Hoa thì phải an trụ trong bốn pháp sau đây. Đây là bốn điều quan trọng muốn nói kinh Pháp Hoa: một là hành xứ, hai là thân cận xứ, ba là an lạc hạnh, bốn là phát bồ đề tâm. Như vậy hành xứ có nghĩa là gì? Bồ Tát hành xứ là đứng vững nơi đất nhẫn nhục, đứng vững nơi cái đất nhẫn nhục, đứng hẳn nơi đất nhẫn nhục, dịu hòa thuận thảo mà không nóng nảy. Và ai mà muốn nói kinh Pháp Hoa là đứng hẳn trong cái đất nhẫn nhục. Như vậy là chỗ này dùng chữ đất nhẫn nhục, có nghĩa là nhẫn nhục được biểu tượng như đất, trơ trơ như đất. Nhẫn nhục phải trơ trơ như đất. Tôi còn nhớ một bài thơ trước không tôi có nói: lời phát nguyện của ta phải như phiến đá trên đường rừng, ý chí của ta phải như cành thông không hề khô héo khi mùa đông, như lá thông không hề rơi rụng khi gió thổi, tâm thành của ta như liễu xanh soi bóng bên bờ sông, dù đường xá có gập ghềnh, ngày tháng có dài lâu, không sờn lòng, không nản chí, thì nói được kinh Pháp Hoa. nghĩa là phải đứng trên đất nhẫn nhục. Mà như vậy thì các Phật tử thấy học bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu buổi giảng rồi, chúng ta nhẫn được chưa? Nhẫn được chưa? Coi chừng. Mà nhẫn phải có ba thứ: nhẫn trái chủ oan gia mới tùng thứ tặng. Nhiêu thiên tai vạn hỏa nhất tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hư có thế công danh bất tự do. Có lẽ từ này chúng tôi đi giảng nhiều lần ba thứ nhẫn: một thân nhẫn, hai miệng nhẫn, ba là ý nhẫn. Cho nếu thân nhẫn mà miệng chưa nhẫn là không được mà thân nhẫn, miệng nhẫn mà ý chưa nhẫn là chưa được, thì chưa nói được kinh Pháp Hoa. À, vì thế mà đây là các vị Bồ Tát hành xứ là đứng vững trên đất nhẫn nhục, nội nhẫn cả ba thứ: thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn. Bây giờ có người nói xấu ta, tuy miệng ta không nói lại nhưng mà ý chúng ta còn giận không? Ý còn giận ý còn giận tức là chưa nhẫn hả? Mà nhiều khi nhịn cái thân thôi, cái thân là chúng ta không dùng tay, không dùng cây, chúng ta không dùng chân để đá đập họ, nhưng mà cái miệng còn nói lẩm bẩm đục khỉ ổ sư nó, tao mai mốt cũng biết mặt tao, tức là cái miệng chưa nhẫn, mới nhẫn cái thân chưa đập họ thôi, chứ cái miệng vẫn còn lầm bầm không nói lớn nhưng mà còn lầm bầm. Nhưng mà cái ý nhẫn chưa nhẫn nghĩa là gặp họ rồi tao tánh cái mặt cũng khỉ nữa mà cũng cứ gặp đó là còn nói ra miệng đó. Còn nếu như còn trong ý thì sao đi tánh trước đi nghĩa là ghét ai đó rồi đi tánh đi tức là cái ý chưa nhẫn. Như vậy thì muốn vị Bồ Tát nào thanh văn hoặc duyên giác và các Phật tử nào sau này phát nguyện nói kinh Pháp Hoa là phải đứng vững trên đất nhẫn nhục. Cho nên chỗ này chúng tôi có nhắc, hồi xưa có một vị nóng tính, ông thường hay gây gỗ, ai nói cái gì là không chấp nhận được là ông nổi bùng lên, nổi bùng lên đập đổ vợ con vậy, đốt luôn cái nhà cả chán gì nồi niêu đập hết, nhiều lần đau khổ quá. Cho nên một hôm có người bài ông phải cầu tiên xuống, có lẽ hồi xưa chúng tôi học lớp elemental có bài học đó, là ông cầu tiên xuống cứu cho, chứ không ai cứu được ông hết. Vì thế mà ông thấy đau khổ cùng tột rồi, ông mới thiết cái bàn giữa sân hương đàn cầu tiên xuống cứu. Thì lạ thay, với cái nguyện lực của ông, với cái tâm trí thành của ông, thì tiên bà hiện xuống. Tiên bà hiện xuống rồi mới hỏi ngươi cầu việc gì. Nói dạ cầu tiên bà giúp cho con bớt nóng thôi. Nếu thì dễ, không khó đâu. Thế thì bây giờ ngươi nghe đây, khỏi tốn tiền. Nó dạ tốn bao nhiêu cũng được, con đã từng tốn rồi, con không sợ tốn nữa, bao nhiêu cũng được hết, con sẽ được hết cái bệnh nóng giận thôi. Nghe đây, từ nay tới đi mỗi lần cứ mỗi cơn nóng nổi lên, ngươi tìm cho tao một cái bình, mà dưới bụng thì to mà tim miệng có xíu nè, tim miệng nhỏ mà cái bụng thiệt to. Rồi ngươi lấy cho ta một cái bát miệng rộng, cái bát thì miệng rộng. Nói dạ làm gì nữa tiên bà, khi mà có chuyện nổi nóng lên, ngươi tìm cho được hai cái đó cho ta. Ngươi ra ngoài phi nước ngươi mới lấy cái bát nước, lấy cái gáo múc đổ đầy bát nước và đừng cho trát ra ngoài nha. Lưu ý khó một cái là đổ nước vô trong bát mà đừng cho trát ra ngoài, bát thì rộng. Dạ dù sao nữa tiên bà, rồi lấy cái bát nước đó người đổ trong cái chai kìa, đổ mà đừng cho trát ra ngoài, hãy trát ra là không được. Rồi với cái chai thì nhỏ mà có miệng bát thì rộng, người tập trung ý làm sao người tập trung đổ vô mà nó đừng trát ra ngoài. Rồi xong xuôi, người lấy cái bình nó đổ vào trong bát lại, người bưng vô nhà cho ta đừng cho trát. Ba lần là người hết nóng hết bệnh. Nhà quý vị hiểu không? Hiểu không?
đơn giản quá. À, nếu ai mà khi mà có vợ chồng có chuyện không vừa ý mà nổi lên thì chúng ta chỉ làm cái phương pháp đó, mà cái phương pháp đó trong đạo Phật thì chỉ có niệm Phật là yên ổn nhất. À, rồi ai chửi mắng ta, ai la ta, ai đánh đập ta, chạy vô trong vòng Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quý vị niệm được ba sâu chuỗi như vậy hết nóng. Thì ở đây cái phương pháp mà thế gian lại dạy cho chúng ta là kiếm một cái bát miệng rộng, rồi cái bình thì miệng thì nhỏ mà cái bụng lại lớn, à, rồi cứ đổ bưng cái bát nước mà đổ đừng cho thoát ra ngoài, có khó không? Khó quá chứ. Nhưng mà khi đã tập trung ý chí vào chỗ đó rồi thì làm sao nóng nữa. Thế thì ba lần ông hết nóng, ông mới lại tiên bà, giờ hôm nay còn hết nóng rồi, còn chỗ nào nữa để mà nóng. Do đó mà có một ông tu nhẫn nhục, ông cũng nóng như vậy. Ông nghe dạy chữ nhẫn có Đức Phật Quán Thế Âm, ông phải học theo cái đức nhẫn nhục đó. Nhiều lần không được, ông mới viết 100 chữ nhẫn, nhớ không? Ông viết 100 chữ nhẫn, tự người cổng viết nhẫn, săn viết nhẫn, vô cột viết chữ nhẫn, trong nền viết chữ nhẫn, tim vàng viết chữ nhẫn, trong chán viết chữ nhẫn, trong ly cũng viết chữ nhẫn, chỗ nào cũng có chữ nhẫn cả. Nha. Để làm chi vậy? Để hằng ngày ông thấy đi ra vô là thấy chữ nhẫn, để cho mình nhẫn nhục, bớt nóng giận. Mà hãy cần nóng giận lên thì cần bị vô minh che lấp, vì thế mà đau khổ. À, luân hồi sanh tử cũng chỉ vì thiếu nhẫn nhục thôi. Vì thế ông viết 100 chữ nhẫn để vào ra ông quan sát. Thì có ông bên cạnh, ông thấy viết 100 chữ nhẫn rồi, ông để ý. À, bữa nay ông qua vô tới sân, ông thấy chữ nhẫn, ông nói anh chữ này chữ gì anh? Chữ nhẫn à. Vô tới cây cột, ông thấy chữ gì chữ này anh? Anh nói chữ nhẫn à. Tôi vô đọc nước uống, ông thấy chữ nhẫn, ông nói chữ gì này anh? Chữ nhẫn à, hỏi hoài à. À, hỏi hoài vậy. Thế là có mới có 3 lần, 100 chữ nhẫn mà mới có 3 lần đã nổi tâm bành lục tạc đây rồi. Vì thế mà đứng vào mặt thế gian, mỗi lần vợ chồng gây gỗ hoặc là gây gỗ với người khác thì người ta thường nói là sao? À, cái thằng nó tâm bành lục tạc nổi lên rồi. Tâm bành lục tạc, phải không? Tâm bành là gì? Là ba thứ bành trướng mau nhất, đó là tham lam, sân hận và si mê. Ba thứ bành trướng mau nhất. Lục tạc là gì? Sáu thần giặc, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn nổi lên rồi, tức là tam bành lục tạc. Như là Phật pháp đang sâu vào thế gian pháp mà không ai để ý cả. Tức là ai mà có những cơn nóng giận hoặc tham lam, hoặc si mê kiêu mạn nổi lên, người ta bảo rằng thằng nó tam bành lục tạc nổi lên rồi. Mà 16 thần giặc ở trong ta nổi lên, ba cái thứ bành trướng mau nhất đó là tham lam, sân hận và si mê, phải không? Cho nên đến đây ngài Văn Thù hỏi Đức Thế Tôn mới dạy, muốn nói kinh Pháp Hoa thì phải tụ nơi bốn pháp sau này. Một là hành xứ, là Bồ Tát hành xứ, là đứng vững trên cái đất nhẫn nhục, diệu hòa thuận thảo. À, đến đây ngài dạy rất là tỉ mỉ, muốn nói kinh Pháp Hoa cho người khác, muốn xiển dương kinh Pháp Hoa này, không gì hơn là phải đứng trên đất nhẫn nhục, phải diệu hòa, phải thuận thảo. Diệu hòa, cái lời nói diệu hòa thật là cần thiết, thật là quan trọng. Nói làm sao lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhiều khi ta nói một câu người ta chừng hững, nói một câu người ta điên đầu, nói người câu một câu người ta phải đi tự tử, thiệt là đau khổ. Vì thế mà các vị tụng kinh Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa đến phẩm này, tức là phẩm an lạc hạnh, phải nhớ chúng ta nói làm sao cho nó diệu ngọt. Tôi cũng có kể cho quý vị nghe câu chuyện lịch xưa, là có một cô dâu về nhà chồng. Thế mà ba bà nói khác nhau. Sáng ngày cô dâu đó mới về nhà chồng, chưa quen với nếp sống của nhà chồng, cho nên 7 giờ sáng rồi cô còn nằm ngủ, nghĩa là cũng hơi mệt chứ mà, nằm ngủ. Thì bà thứ nhất bà nói thế này: "Hey, dậy, chứ mà cô nằm như trong trường đó. Ở nhà mày quen rồi hả? Thắng lên mà nhập gia thì khóc, nhập gia thì đập, dạy không? Ông đập cho bây giờ. Thì bà thứ nhất, nghe không? Tới bà thứ hai á, thì bà không nói như vậy. Quý vị nghe thử lựa câu nào nhé. À, bà thứ hai thì bà vào bà lại khác. Bà nói, ôi trời đẹp quá trời, hôm nay trời mát quá, dán ngủ đi nha ông con. À, hôm nay trời mát quá con nha, dán ngủ đi nha ông con. Đó là câu thứ hai, cũng có ngủ nhưng mà hai bà nói khác rồi. Tới bà thứ ba thì bà vào bà đập nhẹ, con dậy đi nha ông con, sáng rồi con, ba con dậy đi làm, chồng con cũng đi làm rồi, con mẹ chiều con cũng ráng ngồi lên nha ông con đừng nằm ráng ông, con người mà nằm ráng buổi sáng không được đâu, con cố gắng dậy nha ông con. Thì ba bà đó ai thích cái bà nào hả? À, cái bà thứ ba. À. Như vậy thì ai cũng thích cái bà thứ ba hết, nhưng mà là nói bà thứ nhất và bà thứ hai. Ai cũng thích cái bà thứ ba, nhưng mà khi nói là nói dùng cái giọng của bà thứ nhất hoặc bà thứ hai, thấy không? Cho nên ở chỗ này Đức Phật giảng rất kỹ là khi muốn thực hành và nói kinh Pháp Hoa thì phải nhẫn nhục, phải dễ hòa và thuận thảo. Cũng một việc làm, nhưng mà mỗi người nói người ta tỉnh ngộ ngay. Cũng một việc làm đó, con người đó, người khác nó họ lại giận, họ lại giận hờn, phải vậy không? Vì thế mà đến cái phẩm này quý Phật tử học phải nhớ cho thật kỹ, để chúng ta tu hành cho bản thân ta, cho gia đình ta, cho xã hội loài người, mà nhất là trên con đường giải thoát. Mà không nóng nảy, nhất là chúng ta không nóng nảy. Cái nóng nó khác mà sân nó lại khác. Nóng nảy có nghĩa là mình vừa nói ra mà ta không nghe được thì nổi lên nóng. Tao nói vậy mà nó nghe không được, con khỉ ngu như bò. À, gì là cái tướng vậy, ngu vậy, nói vậy mà nghe không được. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng đây. Bởi vì sao? Quý vị mà thường đi tụng kinh như thế này, chúng ta thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, chúng ta thấy một cách rõ ràng rồi. Còn cái người mà chưa vào đạo lúc nào hết á, mà quý vị có nói gì đi nữa cũng khó nghe lắm ạ. Họ nghe không nổi đâu. Họ nghe không nổi lần thứ nhất, nghe không nổi lần thứ hai, mà chúng ta phải nói sao cho được 30 lần họ nghe được kia. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy rất khéo. Một chúng sanh mà hiểu đạo không phải dễ dàng. Còn các vị đi như thế này là có chủng tử Phật Pháp từ kiếp trước rồi. Còn những người chưa có chủng tử thì sao? Vì thế mà chúng ta phải chịu khó thuận thảo, mà nhất là không nóng, nóng nảy. Chúng ta nói một lần họ nghe không được thì hai lần không được thì ba, ba lần mà phải đến 50 lần như vậy kia, thì chúng ta mới xứng đáng là một vị Bồ Tát truyền dạy kinh Pháp Hoa, nói là kinh Pháp Hoa. Và nhất là chúng ta, thân của chúng ta phải sống đúng như vậy thì chúng ta đã giáo hóa được chúng sanh rồi. Đó gọi là nói kinh Pháp, Pháp Hoa. Tâm cũng chẳng sợ sệt. À, tâm không sợ sệt. Nói họ không nghe, họ có chửi mắng ta, ta cũng không sợ sệt gì cả. Bởi vì ta nói việc thiện, vì việc thiện, vì pháp mà ta nói, cho nên chúng ta không sợ sệt. Nếu rủ họ đi buôn lậu thì nói nó sợ. Chứ còn nói vì chánh pháp, vì kinh Pháp Hoa mà nói thì ai chửi mắng ta, ta cũng không hề sợ. Sợ sệt về đây, về chánh, chánh pháp. Nếu rủ người ta đi đánh bạc mà người ta không đi á, mà người ta mắng chửi ta thì ta nên thụt lui ngay. Bởi vì ta làm chuyện trái pháp, làm lại chuyện nó không đúng chánh pháp. Còn nếu chúng ta nói đúng chánh pháp mà người ta không nghe, từ hôm nay không nghe thì người sao người ta ta nghe được. Vì thế mà trong kinh là tâm chẳng sợ, sợ sạch. Lại ở trong muôn vật mà lòng không sao xuyến. À, cái này khó. Cái tôi giảng từ đầu là câu này: ta ở trong muôn vật mà lòng không hề sao sao xuyến, và cũng xem muôn vật là trống, trống không như thật tướng. Xem muôn vật là trống không như thật tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. Là chúng ta sống trong muôn vật, thế mà chúng ta không có hề nghĩ ngợi gì hết. Chúng ta xem nó ở trong thật tướng. Mà đã thấy trong thật tướng rồi thì có lúc nào chúng ta buồn vui gì đâu. Và đã thấy trong thật tướng rồi thì không hề có sợ sệt nữa, rồi chúng ta không hề sao xuyến trong muôn vật. hôm nay trời mưa ta có buồn không? Trời nắng có buồn không? Có giận không? Bởi vì trời nắng thì nắng, mưa thì mưa, gió thì gió, bão thì bão, lụt thì lụt, đó là chuyện của thiên nhiên. Chuyện gì ta phải buồn phải giận? Thế mà mưa xuống thì buồn, nắng lên thì có người hí hửng, mà có người là cũng buồn. Mới trồng mấy cái cà phê cái nắng ngoài, ủa tại vì anh trồng cà phê, tại vì anh đang trồng anh cần mưa. Còn người khác là đang cần nắng thì sao? Nắng mưa là chuyện của thiên nhiên, đó là thực tướng của nắng và thực tướng của mưa, thực tướng của gió là thế, thực tướng của bão là thế, và thực tướng của nước là gì? Là lỏng và có thể giết chết người, và nước có thể cứu sống con người. Nếu thiếu nước thì chúng ta không sống được, nhưng mà chúng ta xuống biển mà tắm thì nước có nhận chìm ta không? Nếu chúng ta biết được thực tướng nó như thế thì tránh xa, đừng đi tắm biển để mà chúng ta bị nước nhận chìm, có thế thôi, chuyện gì chúng ta phải dặn. Còn nắng lên tất nhiên nắng, thế mà có người cũng chửi nắng hoài, ăn đồ nắng hoài. Ủa, thực tướng ổng là nắng, mặt trời thì chói sáng, tại sao ta phải chửi, tại sao ta phải mắng, chuyện gì khó chịu thế? Cho nên người hiểu được thực tướng rồi, không bị các cái thực tướng kia, không bị các cảnh làm sao sao chiến. Còn con người hả, cũng giận nữa. Quý vị nghe đây nha. Khi chúng ta gặp một con người mà thấy con người hiền đức như thế nào đó thì chúng ta đem lòng thương. Mà nếu ai mà có nói những câu nghịch ngợm thô lỗ thì ta đem lòng ghét, có không? Mà kinh này không cho phép đâu nha. Dầu cho nói dịu hòa đến mấy, dầu cho nghịch ngợm đến mấy, thì đó là thực tướng của họ, thực tướng của con người đó. Làm sao chúng ta đem lòng giận ghét đối với họ được? Cho nên dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngôi tín chi, bất tín giả ngôi diệt tín chi, đắc tín hỷ. Thánh nhân vô thượng tâm, dĩ bất tánh tâm vô tâm. Thế từ hôm nay đến bậc thánh rồi đấy nha. Tôi xin nhắc lại là các vị ngồi nghe kinh Pháp Hoa hôm nay đến ngộ Phật Tri Kiến là đã bước lên bậc thánh rồi, không còn ở trong khe Phật Tri Kiến nữa. Thế thì bậc thánh, thánh nhân là vô thường tâm, thánh nhân có cái tâm vô thường. Nghe có lạ không? Thánh nhân thì phải tâm thường mới phải, còn chúng sanh thì có tâm vô thường, thì tại sao đây là bảo là thánh nhân có cái tâm vô thường? Tí nữa chúng tôi sẽ giảng tiếp. Dĩ bất tánh tâm vi tâm, đây quý vị lưu ý, dĩ bất tánh tâm vi tâm nghĩa là lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình, đừng lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo. Mà thường thường chúng sanh là gì? Ta hiểu là mày phải hiểu như vậy, mày hiểu như tao vậy, không được. Mỗi người có cái tâm khác nhau, có trí huệ khác nhau, đừng bắt buộc họ phải hiểu giống như ta, phải không? Bây giờ lấy cái hoa hường, cái hoa thực dược, cái hoa lài, mỗi cái đều có tánh đức riêng của nó. Hoa lài biểu lớn như hoa thực dược sao được? Hoa thực dược biểu lớn như cái hoa hướng dương sao được? Vì thế mỗi cái đều có tánh đức riêng của nó. Dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm của họ, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình. Và quý vị hiểu chỗ này không? Hơi khó đây nha. Đừng lấy cái tâm của mình mà bắt buộc tâm họ phải theo. Vì lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo là loạn ngay. Mà lấy cái tâm của tâm họ làm tâm của mình thì lúc nào cũng thuận hòa, cũng an ổn cả. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa? Cái nào có lòng tốt với ta thì ta đem lòng tốt đối với họ, được không nè? Hôm trước tôi đào, có một cô nó đem tới cho mấy trái cầm, thì hôm nay cô nó đào tôi cho lòng sữa, được chưa? Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta, ta đem lòng tốt với họ. Hôm trước tôi có đám dỗ, tôi mời mấy anh đã đến dự, hôm nay anh có đám dỗ tôi tới dự, đó là chuyện thường. Hôm trước tôi thiếu tiền, tôi mượn tiền anh ấy cho, bữa nay anh mượn tôi thiếu tôi cho lại. Mấy người hai bên trao đỡ với nhau, đó là thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta, ta đem lòng tốt với họ, được chưa? Nhưng mà đến câu thứ hai thì chúng sanh không làm được. Mà hôm nay đến cái phẩm ngộ Phật Tri Kiến này, chúng tôi mới giảng đoạn này. Bất thiện giả ngộ diệt thiện chi, là cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Cái đó khó. Ngày hôm nay chúng ta làm nổi chưa? Mặc dù nó chửi mắng với ta mà ta vẫn đem lòng thương yêu nó. Hôm trước ông mời ba đám cưới đám giỗ nó không đi, mấy này ông mời lại không đi, hắn không đi với tao, tao không đi, thế là chúng sanh. Nhưng mà các bậc thánh thì hắn có không đi với ta thì ta không đến với nó, bởi vì ta sống trong thuận thảo và diệu diệu hòa, sống trong nhẫn nhục, bởi vì lấy cái tâm của trong họ làm tâm của mình, thành ta vẫn cứ đến, vẫn bắt thiện giả ngồi vật thiện chi, kẻ nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Được chưa? Đây là cái phẩm này là phẩm quan trọng, an lạc hạnh đây. Mà ai sống được như vậy mới phải gọi là an lạc, mà ai sống không được như vậy thì không bao giờ được gọi là an lạc cả. Tao đâu không có đi tham đâu. Bữa nay tao kể nó chứ, ăn cháy kể nó, cháy châu. Không tới đâu. Nói chồng quán vậy thôi thì còn gì là lời nói dịu hòa, còn gì là thuận thảo, còn gì là dịu hòa, còn gì là thuận thảo. Bữa hôm trước tao lỡ, tao thiếu tới mượn được tham ngàn, nó kéo gian nó không cho. Bữa nay một đồng xích tao không đưa nữa. Bữa nay đồng xích cũng không đưa. Ghê, đồng xích cũng không đưa, chứ đừng nói đồng lành. Cho nên đến đây chúng ta phải thấy cái thực tướng của tất cả muôn vật, mà ở trong tất cả muôn vật mà không bị, không nghĩ ngợi gì hết, và cũng không có phân vân, không phân biệt gì hết. Ai ghét ta, ai thương ta, ta không hề có một chút suy nghĩ nào đối với họ. Tí nữa quý vị sẽ nghe gặp từng đoạn, từng chi tiết của phẩm an lạc hạnh này. Họ thương ta, suy nghĩ rồi nguy hiểm à, coi chừng lại. Rồi tí nữa có một chỗ là không được gần với những người quá bộ, đàn bà quá. Mà tôi nghi cái chỗ này, sao lại nói đàn bà quá mà không nói đàn ông quá. Chết ta lẽ chỗ này Phật cũng thấy rõ là đàn bà quá, mà chân đàn ông quá. Nên là không được thân cận với đàn bà quá. Quá là sao? Quá là chồng cháy chồng phải không? Chắc như vậy, cái đàn bà quá như vậy. Cho nên khi mà gặp cảnh ngộ nào chúng ta vẫn vững dưng và an nhiên tự tại thì chính đó gọi là hành xứ của Bồ Tát. Thực tướng tức là gì? Là thực tướng của bạn vạn vật nó trái với cái tướng mà ngũ quan và ý thức của con người thấy được, nó trái với cái tướng của ngũ quan và ý thức con người thường thấy. Như tôi đã chứng minh từ đầu, chúng ta thường thấy đây là cái hoa, chắc chắn là có cái hoa thật, đúng chưa? Rồi thấy cái thứ hai là cái hoa nó không thật, nó giả dối, hay là nó không có cái hoa, thì cũng là đều thấy cái không thật tướng của nó. Bao giờ chúng ta nhìn nhận rằng cái hoa này do nhân duyên võ hợp mà có, cho nên nó không thật có cái thực thể của nó, nhưng mà nó có cái giả tướng của nó, chúng ta tạm sống với cái giả tướng này. Dạ quý vị hiểu chưa? Đây là cái giả tướng. Ông Tâm Thanh là giả hay thiệt? Ông Tâm Thanh giả hay thiệt? Hả? Giả. Chứ đâu có thiệt ông Tâm Thanh. Nếu thiệt ông Tâm Thanh thì ông Tâm Thanh phải do đầy đủ nhân duyên mới có ông Tâm Thanh này, chứ tự nhiên có ông Tâm Thanh đâu thật. Từ ở trong thai mẹ ông có siêu siêu có chừng này ở trong thai mẹ ông có siêu siêu vậy à. Cái đầu tháng thứ nhất ông lớn lên chút bằng con ốc nóc, lần thứ hai ông lớn lên chút, tháng thứ ba ông lớn chút, tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ chín cũng chuông đầu ra đây. Bây giờ đem con Tâm Thanh mà trong thai mẹ ra hỏi đây ông Tâm Thanh đây, ông có chịu không? Có chịu không? Không chịu. Nhưng mà đầy đủ tất cả nhân duyên thì trường cái chút đó hôm nay có ông Tâm Thanh này, cho nên ông Tâm Thanh này là do giả tướng giả hợp nhân duyên mà có. Thế rồi nhân duyên ra thì sao? Rồi nhân duyên ra thì sao? Ông Tâm Thanh cũng không còn. Như vậy là có ông Tâm Thanh đây, chỉ là có cái giả tướng đó mà thôi. Chúng ta mượn cái giả tướng này để tìm con đường chân thật, giải thoát niết bàn an lạc. Chứ đừng nói cái giả tướng này mà bỏ nha. Chớ nói đây là giả mà bỏ đập đi nha. Cái lầm nhất của tiểu thừa là khi thấy cái giả rồi thì tự tử hết. Cho nên khi tự tử được bãi trong người rồi, Đức Phật nó khuyên dạy ta nói cái giả đó để cho các ngươi đừng bám víu vào sự thật, đừng tưởng nó là thật, để các ngươi tham lam sân hận và si mê kiêu mạn quá nhiều. Chứ nhưng mà các ngươi phải mượn cái giả tướng này để tiến lên bờ niết bàn an lạc. Vì thế mà đến đó các vị tỳ kheo mới hiểu Do đó mà vua Di Lăng Đà có hỏi ông Na Tiên Tỳ Kheo một câu, quý vị nghe đi nha, nghe lưu ý câu này nghe cho rõ nè. Ông vua đến hỏi ông Na Tiên Tỳ Kheo: Bạch Đại Đức, tôi nghe giáo pháp của Đức Như Lai nói rằng tất cả con người là giả dối, là không thật, không có ngã tướng. Thế mà tại sao tôi không thấy ông nào tự tử hết? Ông nào cũng ăn, cũng ngủ, cũng học, cũng làm, cũng tu hết là sao? Không ông nào tự tử hết. Tại sao vậy? Nghe Na Tiên Tỳ Kheo trả lời nha. Dạ môn tâu bệ hạ, và bệ hạ đi đến giặc chưa? Bệ hạ đi đến giặc chỉ có, ta đã từng đến giặc. Và bệ hạ có lúc nào bị thương không? Có, ta có bị thương rồi, nhiều lần lắm rồi. Nghe câu hỏi nè. Thế thì ngài đi đến giặc có bị thương rồi, thì khi bị thương đó ngài bị thương vết thương mà chữa hay là chữa cho nó lành? Nghe rõ đây nha, ngài bị thương cái vết thương đó mà chữa hay là chữa cho nó lành thôi? Ông nói chữa cho nó lành thôi chứ thương gì vết thương đâu. Đúng thế, tất cả các vị tỳ kheo biết nó là giả dối, nhưng mà phải ăn, ăn để mà sống chứ không thương gì cái thân này hết. Dạ quý vị hiểu không? Nghĩa là chúng ta có bị thương là chúng ta chữa cho nó lành, chứ không ai thương có vết thương mà chữa hết. Dạ quý vị hiểu chỗ này chưa? Ai biết như vậy được là thấy thật, thật tướng là thấy biết có chữ như Như Lai. Cho nên cái thật tướng của vạn vật nó trái với cái tướng và ngũ quan và ý thức của con người biết được. Đó là bản thể của vạn vật. Vì cái thật tướng này nó không hình không dáng, cho nên ta tạm gọi nó là trống, trống rỗng. Cái tướng này nó hoàn, nó không hình không tướng, cho nên nó tạm gọi nó là trống, trống rỗng. Chứ không phải nó không có, ta tạm gọi nó là trống, trống rỗng mà thôi. Mà khi đã thấy được trống rỗng rồi á, thì con người sao? Con người có an nhiên tự tại không? Có thắc mắc không? Có buồn không? Có vui không? Có ghét không? Có giận không? Đó là cái vấn đề hành xứ. Bây giờ đến thân cận xứ. Hành xứ là như thế, chúng ta phải biết rõ nó như vậy. Bây giờ đến thân cận xứ là Bồ Tát không gần gũi. Không gần gũi rồi. Nè quý vị nhớ cho rõ. Một là không gần gũi với hạng người đầy quyền thế, vua, quan, quan lớn, quan nhỏ. Không được gần gũi với vua, với quan. Quan lớn, quan nhỏ gì cũng kệ, không dính dáng đến ta. Không được gần gũi. Như vậy là hàng ngày chúng ta có tiếp xúc không? Có tiếp xúc nhưng mà lại không gần gần gũi. Dạ hiểu chỗ này cho rõ đây nha, đừng thắc mắc đó nha. Nghĩa là chúng ta tiếp xúc thì có tiếp xúc, có qua có lại, làm giấy làm tờ làm thế rồi đầy đủ, nhưng mà chúng ta lại không gần gần gũi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ai biết không? Cái gần gũi thân cận tức là chúng ta nịnh bợ, nịnh hót, kiếm chút quyền, chút thế, chút danh, chút vọng, rồi thì chúng ta chỉ là con người danh vọng quyền thế, đâu là con người giải thoát nữa. Phải không? Thế mà gần gũi tức là phải thân cận. Thân cận rất gần với họ để gì? Nịnh nọt, nịnh nọt để kiếm chút quyền thế, nịnh nọt để kiếm chút danh vọng, nịnh nọt để kiếm chút tiền. Ví dụ như hôm nay tôi có nghe hồi xưa mà đấy, những ông quan nè, ông có đem tới hai con cá, ông tặng cho ông quan, hai con cá lớn, hai con cá thu mà, con cá thu đem tặng biếu cho ông quan, thì đến rồi con quan, ông không nhận, đó là ông quan hồi xưa, nhưng mà có một ông đó thôi, chứ còn hàng triệu ông thì đều nhận hết, ông không nhận. Thì cái ông dân này ở trong làng nào mới thưa anh thế này: anh bây giờ bẩm quan lớn, con biết quan lớn liêm khiết, nhưng mà ở đây có mình con với quan lớn thôi chứ.